Ông Hoàng.
Dạ.
Sao Huỳnh mỉm cười khi nghe tiếng dạ ngoan hiền của người lính chiến. Trời tối rồi, ông vào trong chùa để khỏi lạnh và bệnh.
Sao Huỳnh sợ tôi bị bệnh phải không? Nếu tôi bị bệnh là tôi sẽ ở đây để quấy rầy Sao Huỳnh đó.
Thành thật mà nói, tôi muốn ông ở đây, nhưng tôi không muốn ông bệnh. Có ông tôi vui vì có người trò chuyện. Nhiều lúc tôi thèm được nghe ông nói.
Sao Huỳnh cười, và Hoàng cũng cười vì câu nói cuối cùng.
Tôi cũng vậy. Xa nhau tôi nhớ và ước ao được nhìn thấy Sao Huỳnh.
Cảm ơn ông.
Cúi nhìn lòng giếng nước âm u thật lâu, Hoàng mới ngước lên nhìn Sao Huỳnh. Người đi cô thấy được trong mắt Hoàng một câu yếm dịu dàng, một đam mê chất nước và sung sướng vô hạn.
Sáng mốt tôi sẽ đi và không bao giờ trở lại đây nữa.
Trong buổi chiều im vắng, có tiếng nấc bật lên nghẹn ngào và câm nín.
Tôi không muốn quấy rầy đời sống yên bình của Sao Huỳnh. Tôi sẽ cố gắng cưỡng chống lại lòng mình. Tôi phải để cho Sao Huỳnh tu hành.
Nước mắt từ từ ứa ra trên khuôn mặt trắng xanh của Sao Huỳnh. Qua màn lệ mỏng lung linh bóng nắng của buổi chiều tà, người Nico thấy được một khuôn mặt sơn sơn, làn da sạm nắng và đôi mắt u uẩn buồn.
Nhưng không biết tôi có làm được không. Chắc nhưng tôi sẽ cố gắng gặp lại Sao Huỳnh. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Bằng không, chúng ta sẽ không bao giờ thấy nhau, dù biết mình sẽ nhớ nhau thật nhiều.
Sao Huỳnh lặng im. Người Nico thầm cảm ơn Hoàng đã có một quyết định sáng suốt, hợp lý và hợp tình. Cho dù có thương nhau, có yêu nhau, hai người cũng không thể sống gần nhau, vì mỗi người đều có đời sống khác biệt. Họ không thể gần nhau, họ không thể cùng nắm tay nhau đi chọn cuộc đời. Mỗi người có mục đích riêng để theo đuổi, một số mệnh riêng đã dành sẵn cho họ.
Bóng tối chụp xuống. Tuy nhiên, Hoàng thấy đôi mắt long lanh ngời sáng, cùng với bàn tay mềm nắm lấy tay của mình bóp nhẹ nhẹ.
Ông không gặp tôi, mà ông có viết thư cho tôi không?
Sao Huỳnh, có muốn tôi viết thư không?
Tôi không biết. Tôi chỉ muốn nhắc cho ông biết là duyên không thể tự nhiên mà thành hình. Nó phải là một tác động của nhân sinh.
Như vậy là sao Huỳnh muốn tôi viết thư?
Như cô Sao Huỳnh trả lời bằng cách viết tay nhẹ nhẹ.
Ông biết luật nhân quả không?
Hoàng cười trong bóng tối vì hiểu ý của Sao Huỳnh.
Biết. Sư cụ có giảng cho tôi nghe. Tôi gặp Sao Huỳnh nhưng không có nghĩa là tôi ngừng yêu. Tình yêu sẽ là động lực khiến cho tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm để cho hai chúng ta được gần nhau. Có phải Sao Huỳnh có ý nói như vậy không?
Sao Huỳnh bóp nhẹ bàn tay che cứng của Hoàng như là một câu trả lời.
Ông Hoàng, tôi lạnh.
Thôi vậy, mình vào nhà. Sao Huỳnh có cần tôi dìu không?
Người mới có cười khẽ trong bóng tối.
Ông lo ông còn chưa xong nữa không?
Đó là tại tôi muốn nhõng nhẽo với Sao Huỳnh thôi.
Cười thành tiếng, Sao Huỳnh nói với giọng âu yếm.
Ông hư lắm, ông có biết không?
Dạ, thưa Nico, tôi biết, tôi hư lắm. Bởi vì tôi mới phải lặn lội ra đây nhờ Nico làm cho tôi biết hư hỏng đó.
Đi tu là ông sẽ hết hư hỏng thôi.
Thôi, sáng mai tôi sẽ đi xin sư cụ ở lại đây tu, Sao Huỳnh có chịu không?
Không được đâu, có ông ở bên cạnh, tôi làm sao mà tu được.
Hai người vào trong hậu liêu, Sao Huỳnh lên tiếng.
Để tôi dọn chỗ cho ông ngủ, tôi còn phải đi tụng kinh nữa.
Khuya hôm đó, sư Huyền Ẩn thức dậy, vì sư già mỉm cười tỏ vẻ hài lòng khi thấy Hoàng đắp cái mềm cũ, nằm ngủ co ro trên chiếc chiếu trải dưới bàn thờ Phật, còn Nico Sao Huỳnh tọa thiền trong phòng riêng. Hoàng thức dậy khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ dọi vào mặt. Gượng ngồi dậy, anh chống nạnh đi ra sân. Đang đứng súc miệng bên cạnh giếng nước thì anh nghe có tiếng động lạ lạ. tiếng động phát ra từ bãi đất trống ở sau lưng chùa. Hơi ngạc nhiên, Hoàng chống nạng ra xe. Anh cứng người khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Đội trên đầu chiếc nón lá, mặc quần đen và áo cánh, tay cầm cuốc, sao Quỳnh đang cuốc đất. Quần đen sắm khỏi đầu gối, áo cánh không có tay, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Nico lom khom làm việc.
Sao Quỳnh làm gì vậy?
Nghe tiếng hỏi, Nico chợt ngẩng đầu lên, thấy Hoàng. Nico cười vui.
Ơ, ông thức rồi à? Tôi đang cuốc đất để trồng bắp. Ơ mà, ông nhìn gì vậy?
Sao Quỳnh hỏi khi thấy Hoàng nhìn mình chăm chú. Hoàng lắc đầu cười gượng. Sao Quỳnh cúi xuống, ngực và đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Nàng mặc chiếc áo cánh mỏng manh và không có đeo nịt ngực, cho nên phô bày đôi nhũ hoa dưới ánh nắng mặt trời. Có lẽ quá thẹn thùng, nàng buông cái cúc xong, đưa tay che ngực. Cười im lặng, Hoàng chống nàng xoay người lại.
Tôi gặp lại Sa Huỳnh.
Thở phào, người Nico vội vã khoác lên chiếc áo nâu. Nàng như người nóng bừng và tim đập thình thịch trong một cảm giác lo âu, thẹn thùng và kích thích.
Mô Phật, không biết ông có thấy chưa?
Sao Quỳnh hỏi thầm trong trí.
Chắc ổng thấy rồi cho nên.
Nghĩ tới đó, Sao Quỳnh cảm thấy người nóng rang, bỏ cây cuốc nằm trên đất. Nico tất tả bước vào hộ liêu. Vừa bước vào cửa, Nico thấy Hoàng đang ngồi uống nước trà.
Ông Hoàng, tôi dọn cơm cho ông ăn nhé.
Tôi không đói, Sao Quỳnh làm vườn xong rồi à?
Mặt đỏ bừng lên, Sao Quỳnh liếc nhanh Hoàng. Thấy ông lính vẫn giữ cử chỉ tự nhiên, cô hơi an tâm một chút.
Chưa, tôi tính vào dọn cơm cho ông ạ.
Hoàng đứng dậy.
Đi, mình đi ra làm vườn.
Ông làm có được không?
Sao Quỳnh hỏi và Hoàng trả lời nhanh.
Tôi muốn làm, tôi muốn giúp dù tôi biết là tôi không làm gì được.
Tôi cần sự có mặt của ông thôi.
Hai người bước cạnh nhau ra chỗ khoảng vườn nhỏ. Trời xanh và cao, gió nhẹ nhẹ. Hoàng định cầm lấy cây cuốc, nhưng Sao Quỳnh đã nhanh tay lấy trước.
Ông đứng coi tôi làm được rồi.
Đứng ngắm nghía giây lát, Hoàng liền lên tiếng.
Trồng ở đây Sao Quỳnh phải xách nước, tưới cực lắm.
Tôi biết, nhưng mà tôi muốn mình bận bịu thôi. Mai mốt ông đi rồi, tôi có nhiều thời giờ lắm. Ngồi không mà nhớ ông, nghĩ tới ông chắc là tôi điên mất.
Nghe giọng nói nghẹn ngào của Sao Quỳnh, Hoàng cảm thấy vui mừng. Điều đó chứng tỏ nàng phải có tình cảm sâu đậm với anh.
Tôi cầu trời cẩn Phật cho Sao Quỳnh nhớ tôi, nghĩ tới tôi.
Ông ăn gian quá. Ông bắt tôi nghĩ tới ông mà ông không nghĩ tới tôi à? Tôi ở chốn khoảnh hiu, không có ai. Còn ông ở thành thị, thiếu gì người.
Tôi đâu có muốn Sao Quỳnh đi tu đâu.
Hoàng không nghe được tiếng thở dài thầm lặng của Sao Quỳnh.
Mấy giờ rồi hả ông Hoàng?
Hoàng cười lắc đầu nhìn Sao Quỳnh, khiến cho nàng nhớ là mình đang đeo đồng hồ.
Hơn 10 giờ rồi à? Chắc là phải mất vài ngày tôi mới quên được là mình đang mang đồng hồ. Thôi, tôi dọn cơm cho ông ăn nhé.
Ăn cơm trưa xong, Sao Quỳnh cũng nghỉ làm vườn. Viện lý do trời nắng nóng, hai người ngồi sau nhà uống nước trà và thủ thỉ trò chuyện cho tới chiều. Trời tờ mờ sáng.
Trên mái hiên để mát lòng em khi hạ đến, giọt mưa thầm yêu em thiết tha và và có lúc anh mơ làm gió, ngọn gió thu nhẹ theo tóc mây thổi bay đi từng chiếc lá vàng, gót em hồng về theo giấc mơ. Có những lúc anh mơ làm tuyết trắng vương nhẹ lên đôi môi trinh trắng, có những lúc anh mơ làm nắng ấm hôn thật êm đôi vai em gầy, để em không lạnh khi đông về, để em vui khi mùa xuân đến. Anh xin làm hơi thở của tình yêu.
Thôi, sao Quỳnh vào chùa đi?
Tôi muốn đứng nhìn ông đi xuống đồi.
Tôi hy vọng sẽ gặp lại Sa Quỳnh.
Giọng của Hoàng nghẹn nghẹn, dường như bị xúc cảm mạnh. Anh vòng tay ôm Sa Quỳnh vào lòng. Tôi không hưởng ứng hay có hành động nào khác hơn, nhưng Sa Quỳnh cũng để yên cho Hoàng hôn lên trán của mình. Lát sau buông Sa Quỳnh ra, Hoàng chống nạng xuống đồi. Sau lưng anh, người ni cô tên Sa Quỳnh đứng yên, hai hàng nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt. Qua màn lệ, người như cô thấy mình nhìn thấy bóng người lính chiến xa dần.
Có những lúc anh mơ làm nắng ấm hôn thật êm đôi vai em gầy, để em không lạnh khi đông về, để em vui khi mùa xuân đến. Anh xin làm hơi thở của tình yêu, để em không lạnh khi đông về, để em vui khi mùa xuân đến.
Hoàng ngắm nghía gói quà mà người bưu tín viên của tiểu đoàn vừa trao cho mình.
Ai gửi cho Trung Quý vậy?
Há cười hỏi, không muốn cho Há biết Hoàng phải nói dối là quà của gia đình. Ôm gói quà trong tay, anh đi ra lô cốt cạnh bìa rừng, ngồi dựa vào gốc cây, đốt điếu thuốc. Anh run run mở gói quà mà anh biết là của Sa Quỳnh. Gói quà không có gì hết ngoài quyển nhật ký, mà nơi trong đầu có bức ảnh bản thân của một người con gái với mái tóc đen dài buông lơi trên vai áo dài màu trắng. Hoàng nhìn như thôi miên vào khuôn mặt, đôi mắt nụ cười.
Sa Quỳnh.
Hoàng lẩm bẩm, hít một hơi thuốc, anh đọc thật chậm những dòng chữ trong quyển nhật ký của người nữ cô tên Sa Quỳnh.
Ông Hoàng, tôi gọi tên ông nhiều lần, thật nhiều lần. Tôi gọi tên ông trong nỗi cô đơn héo úa từng ngày. Tôi gọi tên ông với niềm hiu quạnh trống vắng ngày một lớn dần. Tôi nhấp thầm tên ông trong trí não, trong lúc lần tràng hạt. Ông đã đi xa, thật xa, mà tôi tưởng chừng như ông vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tôi tưởng như ông còn ngồi trước mặt tôi trong bữa cơm chiều đạm bạc, đậu hũ muối dưa. Ông đi để lại trong tôi chút trống vắng, mà hàng vạn câu kinh, hàng ngàn tiếng kệ, hàng trăm trang sách Phật không thể lấp đầy. Ông đi rồi, tôi mới biết sự hiện diện của ông cần thiết tới mức độ nào. Còn ai giúp tôi dựng lại chiếc cổng chùa siêu vẹo, cánh cửa ngả nghiêng? Còn ai xách đầy lu nước? Còn ai lập lại mái chùa bị dột? Còn ai bừa củi? Còn ai cùng tôi thổi lửa nấu bữa cơm chiều? Còn ai kể cho tôi nghe đời chiến binh nhiều hiểm nguy gian khổ, mà cũng nhiều sôi nổi và hào hứng? Ông Hoàng, ông rời xa chùa không lâu, mà tôi tưởng chừng thời gian dài hơn một kiếp. Đêm đêm ngồi đọc kinh, tôi để tâm hồn mình bềnh bồng nổi trôi vào mộng mơ. tôi nhớ tới ánh mắt thiết tha chiều mến của ông, ánh mắt nồng nàn tình tự yêu thương của ông. Ông đã nhìn tôi khiến tôi xao xuyến, một cảm giác xớn xao dịu nhẹ. Ông Hoàng, ông đến rồi ông đi, song hình ảnh của ông vẫn hằn đọng trong tâm tưởng của kẻ tu hành này. Ông làm tôi nhớ lại quãng đời cũ đã chìm mất theo tháng ngày tụng kinh niệm Phật. Nhiều lần tôi đứng trước tượng Phật Tổ Từ Bi, xin người ban cho tôi sức mạnh hầu giúp tôi quên ông, nhưng tôi đã lãng quên quá khứ, quên đi cuộc đời cũ. Than ôi, ông vẫn còn đây, vẫn ở trong tôi như một hiện hữu ngàn đời không thể bôi xóa. Hoàng, ông đến rồi ông đi, ông đến để làm xáo trộn đời sống bình an thanh thản của tôi. Ông đã gieo vào tâm hồn của kẻ tu hành thứ tình cảm mới lạ, một cái cảm giác mà tôi không hề hay, không đủ ngôn từ để diễn tả. Dù không nói, tôi vẫn thầm mong ước được đọc thư của ông, đọc những dòng chữ do ông viết, mà tôi biết ông sẽ gửi gắm vào đó trọn vẹn tâm hồn của ông. Tôi ước ao được nghe ông kể chuyện đời lính, như trước đây tôi đang ngồi im lặng nghe ông kể chuyện vui. Ông đi đã lâu, tôi chờ mỏi mòn, tôi đợi hụt hơi, tôi ngóng dài cổ, tôi tưởng hoài, tôi trông hoài, mà tin ông vẫn biệt ngàn âm tín. Tôi nghĩ chắc ông quên. Ông thì làm sao nhớ tới ngôi chùa nhỏ bé vô danh này? Có một người đang âm thầm khắc khoải chờ tim một người. Ông Hoàng, hôm nay sư cụ gọi lên để trao sấp thư của ông. Người cũng khuyên tôi hãy cố gắng tu hành, đừng để sa thân vào tình nghiệt. Dạ dạ mấy lời, tôi ôm sấp thư vào ngực mà nghe cõi lòng ấm áp. Dù chậm bước, tôi cũng nghe được từng bước chân xôn xao nhảy múa trong lòng. Tôi đọc từng chữ, tôi nuốt từng lời, bên tai tôi văng vẳng giọng nói trầm ấm và thiết tha. Tôi hình dung đến ông đang co ro ngủ bên bờ ao hốc đá. Tôi tưởng đến ông. Tôi biết ông đang sống trong nỗi cô đơn mà tôi đang hứng chịu. Tôi biết ông đang day dứt trong nỗi nhớ, cũng như tôi đang oằn oại trong niềm thương mà tôi cố gắng quên lãng. Một kẻ tu hành như tôi không thể để cho tình cảm quấy rầy. Tôi không thể yêu, tôi không được phép yêu ông. Ông Hoàng, dù tôi biết ông yêu tôi biết tình yêu của ông mênh mông hơn đại dương, bát ngát hơn trường giang, mạnh mẽ hơn cuồng phong và dai dẳng hơn thời gian. Nhưng tôi làm sao đây hả ông Hoàng? Tôi làm sao để trả lời tình yêu của ông? Tôi không thể bỏ ngang con đường tôi đã, đang và sẽ đi. Tôi không thể dứt bỏ cuộc đời mà tôi đã chọn lựa. Một nguyện tâm là đem ánh sáng nhiệm màu của Phật chiếu rọi khắp nơi để hầu giải thoát chúng sinh khỏi trầm luân bể khổ.
Yeah.
tôi nhớ ông trong nỗi nhớ muộn màng. Khi ngồi trong hậu lưu vắng vẻ nhìn ánh trăng thượng tuần rọi qua khung cửa sổ, tôi gọi tên ông. Ông Hoàng. Gọi tên ông hoài hụy. Tôi đọc thư ông nhiều lần. Càng đọc tôi càng cảm thông. Càng cảm thông tôi càng xót thương ông. Vì cũng như ông, tôi đang ngục lặn trong tình nghiệt, trong biển ái rừng tình. Thứ tình cảm oái oăm khiến mình sầu đau, quên ăn lười ngủ, quên đi giờ tụng kinh, phút cầu nguyện. Hằng đêm trong bóng tối lặng thầm, tôi ngồi bên cửa sổ để tưởng nhớ tới ông. Nhớ đến ông, hình dung tới một người áo trận bạc màu, súng trên vai, đi giữa trời mù sương. Ông có nhớ đến tôi không hả ông Hoàng? Ông có gọi tên tôi không hả ông Hoàng? Tôi nhớ ông thật nhiều. Tôi gọi tên ông Hoài Hủy. Tôi yêu ông. Ông Hoàng ơi, tôi khẳng định điều đó. Tôi đã yêu ông. Tình yêu tới tự nhiên như mặt trời mọc rồi lặn, như trăng đầy rồi trăng khuyết, như ngày lên chiều xuống. Than ôi, tôi bật khóc khi biết tôi yêu ông. Tôi phải làm sao đây hả ông Hoàng? Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể cởi chiếc áo nâu ròng đang mặc để sống đời với ông. Tôi không thể bỏ con đường tôi đã chọn, một chọn lựa thật đau lòng. Ông hiểu cho tôi ông Hoàng. Tôi yêu ông. Song ông lại là kẻ đến sau. Ông đến quá muộn trong đời tôi. Tôi biết ông không thể quên tôi, cũng như tôi không bao giờ quên ông. Nên tôi xin ông hãy đem tình yêu làm sức mạnh, giúp ông vượt qua mọi hiểm nguy trên bước đường chinh chiến. Phần tôi cũng sẽ, cũng phải đi nốt đoạn đời còn lại mà hình bóng ông là niềm an ủi cho tôi trong những lúc muộn phiền. Đêm đêm tôi cầu nguyện cho ông, cầu Phật Tổ từ bi mang cho ông mọi an lành, để ngày nào đó tôi gặp lại ông.
Trung úy, tiểu đoàn gọi trung úy lên trình diện tiểu đoàn trưởng.
Gấp lại quyển nhật ký đang đọc dở, Hoàng uể oải đứng lên đốt điếu thuốc. Anh cúi đầu đi về chỗ bộ chỉ huy tiểu đoàn, đợi cho Hoàng chào xong xuôi, vị tiểu đoàn trưởng cười nói.
Em lên trung úy rồi đó, anh sẽ chuyển em về làm phó cho bác. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng, chừng nào tôi mới về đại đội của đại quý bác.
Bước tới vỗ vai Hoàng, vị tiểu đoàn trưởng cười tiếp.
Có một ông trung úy sửa về trung đội của em. Em ráng rèn cho ông này chừng 3 tháng để nắm trung đội, rồi em về làm phó cho bá, sau đó chỉ huy đại đội. Dạ, tôi tuân lệnh tiểu đoàn trưởng.
Hoàng Vũ Danh, người trung úy, mới ra trường bước song song trên mặt đất lầy lội vì mưa đêm hôm qua. Nhìn người lính mới, anh mỉm cười nhớ lại lúc mình mới ra trường và về một đơn vị tác chiến. Lật bật mà đã hơn 5 năm, trông thấy bóng thượng sĩ Bảnh đằng xa, Hoàng gọi lớn.
Ông Bảnh.
Nghe tiếng cấp chỉ huy Bảnh dừng lại chờ, Hoàng cười nói.
Đây là thượng sĩ Bảnh, trung đội phó. Ông thầy là của tôi đó. Ông sẽ dạy cho danh đủ mọi ngón nghề trở thành trung đội trưởng mới tới nhất của tiểu đoàn.
Bắt tay danh Bảnh cười ha ha.
Tôi đang bảo mấy thằng nhỏ lo chiều hôm nay rửa lon cho trung úy đó. Được, mình làm một công hai chuyện, rửa lon cho tôi và chào đón trung úy Danh luôn. Danh nhậu được không? Thưa trung úy, chút. Tốt, nếu Danh nhậu được thì ông thầy này nhậu này sẽ dạy cho. Trung úy, theo tôi để cho tôi chỉ chỗ ngủ, phải biết đường để tối nay mình còn mò về đúng chỗ.
Lớp bị thương nằm bệnh viện, lớp đi phép, lớp trực gác, nên buổi rửa lon cho Hoàng chỉ có hơn 10 người tham dự là Hoàng, Danh, Thượng sĩ Bảnh, Tiến, Há, Bùng, Tấn và vài người lính. Danh trợn mắt khi thấy hạ sĩ Nhất Tính mở nắp thùng đàn đại liên, rượu đế bốc lên cay nồng cả mũi và chảy nước mắt. Bảnh nói trong lúc múc rượu.
Vô đi ông thầy. Ông thầy lên trung úy là ông thầy phải là ba trung nghe. Ông tính cho tôi gục bữa nay hả?
Dành lắc đầu khi thấy Hoàng đi một hơi ba chung rượu đế, bốc lấy miếng thịt nướng bỏ vào miệng. Hoàng kha một tiếng lớn.
Thịt này là thịt thỏ phải không Tính?
Hạ sĩ Tính, tiểu đường trưởng, tiểu đội một cười hắc hắc.
Trung úy hay thật, thỏ đế đó Trung úy, thịt nó ngon hơn thỏ rừng và thỏ nhà nhiều lắm.
Múc đầy chung rượu đưa cho Danh, Hoàng cười đùa.
Vô đi Danh, muốn chỉ huy anh em ở đây là Danh phải nhậu. Hồi mới về đây tôi cũng đâu biết nhậu đâu, không biết ăn nói gì hết. Mà bây giờ đế cũng tu, tỉnh toàn ten cũng uống, thịt thỏ cũng ăn, heo rừng cũng sực tuốt luốt.
Há cười hinh hích với Tính.
Mày nhớ lần đầu Trung úy có nhậu không? Làm ba chúng ổng ngà ngà, mày gạt ổng ăn thịt rắn, mà nói là thịt gà khiến ổng khen ngon.
Đốt điếu thuốc, Hoàng vỗ vai Tính cười hà hà một cách vui vẻ khi nhớ lại chuyện cũ. Uống cạn chung rượu đế, Dành góp chuyện.
Rồi Trung úy có mửa ra không? Ba hôm sau mới biết mửa thì còn cái gì, nó đã thành cái tiêu tán thòn hết rồi.
Bảnh cười ha hả, còn Tính há bung tấn, và mấy người lính cười lăn ra đất. Tiệc rượu càng lúc càng thêm ồn ào và vui vẻ khi thùng đại liên đựng rượu đã vơi phân nửa. Đỡ lấy chung rượu từ tay há bảnh cất giọng nhìn nhựa.
Tụi ba còn món gì chưa cay nữa không? Bà cái trái trường này ăn sốt ruột thấy mẹ. Tôi có.
Tấn Binh Nhất ở tiểu đội 2 nói lớn, rồi lấy cái bọc giấy dầu. Nó mở bọc giấy dầu và bên trong là bọc lá chuối. Thanh bẩm vào mấy chục cục thịt tròn tay và dài hơn lóng tay, bốc mùi ngũ vị hương thơm phức.
Thịt rắn phải không?
Tính la lên với giọng vui mừng. Thượng sĩ Bảnh cười kha rồi hỏi một câu.
Rắn gì vậy? Ai biết rắn gì không thầy? Tôi đang ngồi câu ếch thì nó bò ngang, tôi nổ một phát, chặt cái đầu bỏ, lột da rồi úp nghỉ hương, giờ ngủ dị hương và nướng. Coi chừng rắn độc, ăn vào là bỏ mẹ. Ông già tao nói rắn càng độc thịt càng ngon, mình chỉ cần chặt cái đầu quăng đi là xong chuyện, vì nọc nó chứa trong miệng. Trung úy thử một miếng đi, tôi bảo đảm hết sảy á.
Hít hơi thuốc và khói ra, Hoàng bốc một cục thịt trắng lên ngoạ miếng lớn, nhai nuốt ừng ực.
Ngon.
Chung rượu, Hoàng kha một tiếng lớn.
Ngon. Anh em ăn đi, tôi bảo đảm không có chết đâu. Trung úy nói đúng đó. Mẹ, ăn thịt rắn mà nhậu đế nó có chết cũng còn sướng hơn là bị dẹm bắn. Vô.
Đi chung rượu lên ực một cái trót, rồi múc một chân đầy. Thượng sĩ Bảnh cầm lấy cục thịt trắng ấn vào tay Danh.
Vô đi Trung úy, nhậu mà không phá mồi bao xỉn lắm.
Cười gượng, Danh ngửa cổ cạn chung rượu, đoạn cắn một chút thịt trắng. Hoàng cười hà hà khi nhìn thấy cử chỉ già dặt của vị tân chủ úy. Chỉ cần 5-6 tháng thôi là Danh sẽ bắt đầu chữ thề, ăn tục, nói dốc, nhậu bất cứ thứ rượu gì mà lính đưa cho, ăn bất cứ thứ gì mà lính nấu cho. 5 giờ chiều tiệc tàn vì hết rượu, Hoàng ngồi im nơi bìa rừng, nhìn về hướng đông bắc. Trong cơn say, anh mường tượng đến ngôi chùa nhỏ hiu quạnh, bóng Sa Huỳnh thầm lặng ra vào, giếng nước trong, vườn bắp mà Sa Huỳnh với anh trồng, giờ này chắc đã tàn. Hoàng đốt thuốc, mùi bắp tông xanh cay cay, rốt trong túi áo, lấy ra cuốn nhật ký của Sa Huỳnh, anh đọc.
Ông Hoàng, đêm qua ngắm tấm hình của ông tặng mà tôi giấu trong hộc tủ vì sợ sư cụ thấy, tôi nao nao trong lòng. Bây giờ ông đang ở đâu? Làm gì? Ông vui hay là ông buồn? Ông có nhớ tôi không hả ông Hoàng? Ông có nhớ tôi như tôi đang nhớ ông không? Ông có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ đến ông không? Nhớ ông quay quắt cả người. Nghĩ tới ông hoài. Dù tôi không muốn nghĩ, dù tôi đã dặn dò lòng mình là đừng có nhớ ông, đừng nghĩ tới ông. Nhưng mà ông Hoàng ơi, con tim của tôi có lý lẽ riêng của nó. Nó không còn nghe theo lời dạy bảo của Phật và của tôi nữa rồi. giờ công phu của tôi lâu hơn, nhiều hơn, nhưng tôi vẫn không được an tâm. Lòng tôi chưa được thanh thản. Cứ mỗi lần đốt nhang, tôi lại liên tưởng và như ngửi được mùi áo trận của ông. Chiếc áo rằn rì có hình con cọp nhe răng thật là dễ thương. Nó dễ thương như ông vậy. Chiếc áo có mùi mồ hôi, mùi thuốc súng, mùi thuốc lá. Tôi nói mùi gì mà kỳ quá. Ông cười, ông nói đùa là mùi ông Hoàng. Ông Hoàng ơi, ông biết không, bây giờ tôi gọi tên ông nhiều hơn tôi gọi tên của chư Phật. Ôi khổ thân tôi. Ông Hoàng ơi, tôi đọc thư tình của ông viết nhiều hơn đọc kinh Pháp Hoa. Tôi lầm lộn tên ông với tên của Phật Di Đà. Tội nghiệp thân tôi. Ông Hoàng ơi, tại ông đó, tại tình yêu của ông đó.
Chiến và tam xa
anh chợt như nêu
nhớ.
Hoàng mỉm cười. Hoàng mỉm cười đốt điếu thuốc. Anh cảm thấy mắt mình cay cay. Anh khóc vì sung sướng, mừng vui khi biết mình có người yêu mình. Anh khóc vì thương Sao Quỳnh, người Nico đang ở trong khổ ải. Yêu là khổ. Nico yêu và đang khổ vì yêu, đang bị dằn vật bởi tu và tình yêu. Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Tuy nhiên, Sao Quỳnh phải chịu trầm luân trong bể khổ của tình ái, rồi sau đó mới bước vào cõi bình yên nào anh không biết.
Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh,
rồi nghĩ tới anh,
rồi nghĩ tới em,
nghĩ tới nhau. Giờ này có thể trời đang mưa,
nắng chỉ còn le lói. Hoàng nghe tiếp những dòng chữ trong buổi chiều tà thoi thóp.
Hoàng ơi, lần đầu tiên hai tiếng này nghe kỳ quá. Tôi đã quen gọi ông Hoàng, tôi thích tiếng ông Hoàng. Hai tiếng đó tạo cho tôi một cảm tưởng thật gần gũi, mà cũng thật xa vời. Xa như tôi với ông, với Hoàng, đang cách nhau cả ngàn cây số. Xa thăm thẳm mù xa. Mỗi khi chiều xuống, tôi ra đứng bên giếng nước, mường tượng ông đang đứng với nụ cười buồn, tia nhìn chất ngất đam mê, giọng nói ngọt ngào. Tôi nhớ đêm cuối cùng trước khi chia tay, dưới ánh đèn dầu lù mù, những câu chuyện không đâu. Tôi muốn nói thật nhiều, tôi muốn hứa hẹn, tôi muốn khuyên lơn ông nên quên tôi. Ông quên đi kẻ tu hành này để mà làm tròn nhiệm vụ của một người lính cầm súng bảo vệ tự do cho dân tộc. Tuy nhiên, tôi không biết nói như thế nào. Lòng tôi đang khóc vì biết chúng ta sẽ không bao giờ không có còn gặp nhau nữa. Tôi sẽ không được nghe ông cười, ông nhõng nhẽo với tôi. Ông đòi cái này cái nọ, ông yêu cầu cái đó cái kia. Ông vòi vĩnh, ông năn nỉ ỉ ôi như là con mít ấy. Ông muốn được tôi chiều chuộng, săn sóc, vì lấy cớ là ông bị thương. Thương ông đấy, cho nên tôi phải tắm cho ông. Hoàng ơi, Hoàng ơi, đây là lần đầu tiên trong đời Sao Huỳnh mới làm chuyện đó, mới đụng chạm với một người đàn ông là Hoàng. Thôi, không nhắc tới chuyện này nữa đâu, mắc cỡ lắm. Tôi yêu cầu ông quên cái chuyện tôi đã kỳ cọ, tắm rửa, mặc quần áo cho ông nhé. Ông không có được nói với ai chuyện riêng của tôi với ông đấy.
Hoàng mỉm cười. Anh còn nguyên cảm giác hồi hộp, run rẩy và xúc cảm khi mười ngón tay của Huỳnh chạm vào làn da của mình. Mười ngón tay mềm ấm mơn trớn khuôn mặt, vỗ về mái tóc mấy ngày chưa gội và kỳ cọ thân thể.
Ông ấy nhé, ông mà ở dơ như thế này không có ai thương đâu. Ông mà hôi hám là tôi không nói chuyện với ông nữa.
Sa Huỳnh đã hăm he để dọa nạt và bắt Hoàng phải để cho nàng tắm rửa. Vì Hoàng bị bắt buộc ở chân nên không tự tắm cho mình được. Hoàng gấp quyển nhật ký lại vì không còn thấy chữ để đọc nữa. Đêm tối cô vùng trảng sụp nặng nề và ngột ngạt. Tiếng phi cơ rì rầm, tiếng cốc nhái và côn trùng rỉ rà. Cây rừng đen thẳm, gió lành lạnh. Hoàng nhắm mắt lại, giấc ngủ đến từ từ từ. Trong cơn mơ, anh thấy mình nắm tay Sa Huỳnh đi bộ trên bãi cát vàng ươm. Tóc nàng đen dài xõa bay trong nắng, rực rỡ màu ấm áp. Chiếc trực thăng cuối cùng từ từ bốc lên, khiến cho các bụi bay mù mịt nhìn theo chiếc trực thăng. Cho tới khi nó mất dạng, Hoàng vẫy tay ra lệnh cho đại đội di chuyển. Đại úy Bá đã thuyên chuyển về đơn vị khác, cho nên Hoàng nắm chiếc đại đội trưởng. Tháng 11 mà vẫn còn nắng chói chang, không khí nóng và ngột ngạt. Mấy lội trình trong thứ là mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Cỏ trần cao khỏi đầu, cái thứ cỏ này sắc hơn dao, cứa da thịt và cào nát quần áo. Những vết cắt bị mồ hôi thấm vào gây rát buốt và ngứa ngáy khó chịu. Hoàng phóng mắt nhìn quanh quất, mấy bà đen sừng sững trước mặt. Lệnh của tiểu đoàn là Hoàng cùng đại đội phải có mặt ở núi Bà Đen chiều nay.
Còn bao xa nữa đại úy? 5 cây số nữa.
Há hỏi, Hoàng cười vu vơ. Lính thật dễ thương, mà cũng thật kỳ nha. Khi anh còn chuẩn úy, họ gọi là thiếu úy. Vận hỏi thời họ nhăn răng cười nói chuẩn úy lên thiếu úy mấy hồi. Và khi anh vừa mang thiếu úy ngày trước, thì ngày hôm sau họ kêu trung úy. Họ giải thích, mai mốt thiếu úy lên trung úy mấy hồi. Vừa mang lon trung úy, họ đã gọi đại úy. Rốt cuộc Hoàng cười đùa với những người lính của mình.
Phải bộ tổng tham mưu mà cho tao lên lon sớm như bay đỡ quá. Tao có chút tiền mua thuốc không?
Đưa tay áo lau mồ hôi, danh cười nói với Hoàng.
Tới suối đá rồi mình đi đâu nữa đại úy?
Đốt điếu thuốc, Hoàng hít hơi dài đáp.
Núi Bà Đen, hy vọng mình đụng tụi nó. Đại đội trưởng muốn mình đụng tụi nó.
Đi đằng sau cách xa 4 người, thượng sĩ Bảnh xen vào.
Đụng thì mình mới được nghỉ sớm, không đụng là phải đi hoài. Lội trong vùng này còn te tua hơn là đụng với tụi nó đó.
Trong số 4 trung đội trưởng, thời danh là lính mới nhất, ít kinh nghiệm nhất. Do đó Hoàng phải đi với trung đội 1 của danh. Danh lại cho đại đội nghỉ giây lát và quan sát bản đồ. Hoàng ra lệnh cho 4 trung đội trưởng.
Thế Khải nghe đây, trung đội 1 đi đầu, 2 bên trái, 3 bên phải, 4 đi sau. Mấy ông dặn lính cẩn thận coi chừng mìn và lựu đạn, bung rộng ra cho khinh binh đi đầu để tránh phục kích.
Rồi tắt điếu thuốc, Danh thúc trung đội 1 đi trước. Thấy Tín, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 còn do dự chưa chịu bước, Hoàng xô nhẹ vai thằng em đã ở dưới quyền chỉ huy của mình từ khi anh còn là chuẩn úy.
Tín, đi em. Anh đi chung với em. Có đại úy đi chung em vững bụng. Ông còn mới quá, việc cộng nó bắn mà ông quýnh lên là bỏ mẹ. Con bệnh ông bảnh bên cạnh mà.
Hơi an tâm, Tín đẩy Tín và Ẩn.
Đi, tao đi với 2 đứa bay đi đâu.
Nhìn theo bóng 3 người lính khinh binh, xong Hoàng vẫy tay ra lệnh. Bóng lính biến mất trong cỏ tranh và rừng cây ngút ngàn. Lát sau Hoàng nghe tiếng súng chợt nổi lên dần dập về hướng trung đội 3 của chuẩn úy Hân. Không hiểu chuyện gì, Hoàng bắt máy.
Hội An, đây Sa Huỳnh, tôi bị nó phục kích. Lính báo cáo là tụi nó có súng bự. Hội An cứ nằm tại chỗ, tôi gọi 4 thằng lên phụ hội với Hội An.
Hoàng ra lệnh cho Hân. Trung đội trưởng trung đội 4 lên tiếp viện cho Hân xong, gọi máy báo cáo về tiểu đoàn. Anh nghe tiếng súng nổ ầm ầm trong máy liên hợp cùng với tiếng chỉ thề của đại úy Tánh, tiểu đoàn phó.
Tánh Linh, đây Sa Huỳnh nghe rõ trả lời. Sa Huỳnh, Tánh Linh, tôi nghe đây. Trịnh Tánh Linh, Tánh Linh, tôi đụng tụi nó. Lính tụi nó có súng bự. Sa Huỳnh, Tánh Linh, tôi nghe đây. Tụi này cũng đang đụng. Mẹ,
với cái tiểu đoàn tụi nó, mẹ nó đông cả, anh đã có thấy thằng em nằm tại chỗ.
Dù thượng cấp nói đứt khúc, song Hoàng cũng hiểu được.
Sa Quỳnh, tôi nghe tánh linh 5/5.
Linh cảm nó có đụng lớn, Hoàng tức tốc dàn đại đội thành hàng ngang, đồng thời bảo báo cáo trung đội trưởng cho lính kiếm chỗ núp để trống pháo. Đột nhiên một ý nghĩ bừng sang Hoàng chụp.
1, 2, 3, 4, đây Sa Quỳnh, nghe rõ trả lời.
Biết mình không có nhiều thời giờ, Hoàng khép vào ống liên hợp.
Di chuyển, chạy về bên trái, chạy.
Bốn quân đội, hơn 100 người tức tốc chạy ào ào về phía bên trái. Tiếng đi thác của pháo địch đều không có được trong tầm tầm.
Pháo kết.
La rầm lên, lính nằm xuống tránh pháo. Tuy nhiên, nhờ Hoàng ra lệnh cho đại đội di chuyển về bên trái, nên pháo địch không rơi trúng mục tiêu. Nhìn pháo địch rơi cách mình quãng xa xa, dành lẩm bẩm.
Ông Hoàng mà không ra lệnh di chuyển là mình đánh đủ rồi. Không như lính nằm mọp trên đất, Hoàng đứng thẳng người. Qua ống kính của chiếc ống nhòm, anh thấy vô số bóng người di động cách mình chừng 100 thước. Biết được ý định của địch, Hoàng bóc máy ra lệnh cho 2 trung đội 3 và 4 giữ vững vị trí, còn trung đội 1 và 2 dạt về bên trái để đánh vào hông của địch. Mười lăm phút sau, pháo mới dứt, lính của Hoàng ngước đầu lên, bóng địch quân thấp thoáng với tiếng la hàng sống chết vọng vang từng đường thưa. Bộ đội Bắc Việt và hàng ngang tiến tới. Thường Sĩ Bảnh nghiến răng, khẩu M16 mở ô tô. Người lính có 25 năm đánh giặc lẩm bẩm tiếng chửi thề, đã quen đụng độ với bộ đội của Giáp. Lính đại đội 1 của Hoàng im lìm chờ đợi. Mình bắn chưa ông thầy?
Ẩn tân binh mới về đại đội hơn tháng hỏi Thượng Sĩ Bảnh. Ông Thượng Sĩ cười hực.
Còn xa, bắn uổng đạn mày, đợi nó tới gần đó. 30 thước mà ông thầy bảo xa, để nó tới gần nó đạp lên mình á. Khi nào mày nổ thì tao nổ, khi nào tao nổ thì mày nổ. 20 thước súng AK nổ rền, đạn rít trong không khí, đạn cay trên mặt đất đầy cỏ tranh. Bắn. Hoàng hét trong ống liên hợp. Hơn 60 người lính súng mở ô tô đồng lúc bóp cò. Đạn M16 đúng được hàng bộ đội đi đầu. Hàng thứ nhì hơi khựng lại. Kèn xung phong vang lanh lảnh. Lũ đá. Hoàng hét lớn. Bảnh tông liền một lúc 2 trái M16. Sau khi nghe tiếng hét của cấp chỉ huy, Hoàng hàng chục tiếng nổ ầm ầm, đất cát dưới xương thịt rớt xuống đầu của lính. Tiếng la, tiếng hét, tiếng AK M16, M60 trung liên rồi qua đánh trong tiếng rớt xuống đất đầu tiên cũng là hét trong ống liên hợp. 1, 2 bắn. Mấy chục hạnh súng của trung đội 1 và 2 nổ rền cùng với tiếng lựu đạn và M79 nổ ầm ầm. Bị tấn công bất thình lình và ngang hông bộ đội của Giáp đúng túng và bắt đầu chém dè. Hoàng hét vào tai Bảnh. Máy bay! Ông thượng sĩ hiểu chuyện mình phải làm. Bóc máy, Bảnh gọi tiểu đoàn xin phi cơ truy kích. 1, 2, 3, 4 lùi đấy.
Được lệnh của cấp chỉ huy, lính hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nên chạy ngược về sau để tránh pháo của địch. Chừng 10 phút sau, lính hò reo khi nghe tiếng gầm thét của phi cơ và bom nổ ì ầm trong khu rừng trước mặt, thì thấy 4 chiến phản lực xuất hiện. Hoàng biết cuộc phục kích của địch sẽ bị gãy. Thiếu úy Trường, đại đội phó, cười nói với Hoàng.
Đại úy giỏi thật,
bên mình không có ai chết hết trơn. Hồi nãy nếu đại quý không thay đổi vị trí là đại đội mình mẻ nhiều lắm rồi.
Cười cười hoàn chỉnh ông đại đội phó của mình.
Trung quý, ông hay gọi tôi là trung quý. Mai mốt ông lên đại úy mấy hồi.
Hoàng lắc đầu lãng sang chuyện khác.
Có ai bị thương không? Có, ba, một nặng và hai nhẹ. Tôi đã xin tản thương rồi.
15 phút sau, một chiếc trực thăng đáp xuống. Lính khiêng đồng bạn ra. Người bị thương còn giơ tay vậy, há chết miệng nói với tính.
Thằng Bún có bị thương và nó cười. Nó nói với tao là nó một tháng nữa ở Sài Gòn ăn chơi á. Mày có muốn bị thương không?
Tính hỏi và há lắc đầu.
Không, tao sợ lắm. Mày bị thương là bác sĩ mổ đau thấu trời xanh á.
Nghe hai thằng em nói chuyện, Hoàng cười ra lệnh di chuyển. Đại đội phải có mặt ở chân núi Bà Đen chiều nay. Hoàng ngừng để uống cạn ly bia, Nguyễn nhẹ thở dài. Sáng hôm sau, khi Nguyễn thức dậy, Hoàng đã bỏ đi lúc nào anh không biết. Từ đó anh không gặp lại người lính biệt động quân tên Hoàng nữa.